Bây giờ thì thầy mời tất cả đại chúng thanh tịnh để theo dõi cái phần thuyết giảng của Kinh Thủ Lăng Nghiêm ngày hôm nay. Thầy mời MC Khánh Minh lên đọc trang 781, nói về cái bốn giống Atula. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin về cõi. Nói thêm về bốn giống Atula. Lại nữa, Anna, trong ba cõi ấy còn có bốn giống Atula. Nếu từ loài quỷ do sức bảo hộ của chính pháp được thành không và hư không, thì giống Atula này từ chính sinh ra thuộc về loài quỷ. Nếu từ cõi trời, đứt kém phải hoa đỏ chỗ ở gần mặt trời, mặt trăng, thì giống Atula đó từ thai sinh ra thuộc về loài người. Có chúa Atula nắm giữ thế giới, sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai, có thể tranh quyền với Phạm Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương giống Atula này, nhân đến hóa mà có, thuộc về loài trời. Anan, riêng có một số Atula thấp kém, sinh trong lòng biển lớn, lặn trong thủy huyệt, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Giống Atula này nhiên thấp sinh ra, nhiên thấp khí sinh ra thuộc về loài súc sinh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái tam đồ lục đạo thì cái giống Atula này là nằm ở trong phía trên cái hàng người. Và tại vì Atula là những cái người mà khi mà còn sinh tiền đã giữ thập thiện giới, có nghĩa là 10 điều thiện giới, nhưng mà tu cái nhân hạnh về cái sân nó không tròn, nó không viên mãn. Những người nào mà tu thập thiện mà cái lòng sân vẫn còn thì khi mất á, thường đọ vào trong cái hàng Atula, là cái hàng mà có phước, nhưng mà tại vì chưa diệt được lòng sân, do đó đọ vào trong cái loài Atula. Cái người Atula đó thì cái người nam á, cái gương mặt rất là xấu, là tại vì do cái lòng còn sân, thành ra nó phát ra cái gương mặt. Quý vị thấy những người tu cũng vậy đó. Khi mình tu một cái thời gian đó, cái gương mặt mình á, nếu mình tu về cái hạnh quán mà từ bi đó, cái gương mặt mình chừng khoảng chừng 3 năm là cùng, là cái gương mặt mình, cái sự từ bi nó hiển ra rõ ràng ở gương mặt. Thì cũng như vậy, cái người mà tu về cái thập thiện mà cái lòng sân họ tiêu diệt được thì nó hiện ra cái gương mặt. Do đó cái loài Atula thì cái nên loài mà về mà người nam á, họ xấu lắm, nhưng mà về người nữ rất là đẹp. Lý do là trời Đế Thích đã lấy con gái của vua Atula Dương để mà làm vợ. Như vậy thì quý vị thấy rằng Atula là cái loài nữ thì rất là đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn các vị tiên nữ nữa. A Di Đà Phật. Bây giờ thì trong cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm này, sau khi Đức Phật nói về tất cả các loài chúng nhân thiên, trong đó vẫn còn một cái loài phi thiên, là cái loài Atula. Cái loài Atula này thì nó có tất cả là bốn loài. Cái loại một á, là loài Atula sinh từ ở trong trứng ra, đây là thuộc về cái loài quỷ. Nhưng mà cái tâm của quỷ này nó có cái tâm thiện lành, nó bảo hộ cho những người tu, và nó bảo hộ chánh pháp của Đức Phật. Do cái công đức nó bảo hộ như vậy, thành ra nó có cái thành thông, nó có thể tự tại đi vào ở trong hư không, nó có thể đi dạo tất cả mười phương hư không mà không bị ngăn ngại, do cái đức mà bảo trì Phật pháp. Thì như vậy quý vị thấy loài quỷ mà chỉ ra cái phát sinh cái tâm mà bảo trì chánh pháp mà còn được thành thông tự tại như vậy, thì loài người của mình mà nếu mà bảo trì Phật pháp đến cái chỗ mà chân chánh viên mãn thì tất nhiên là quả thánh, không muốn đắc cũng phải đắc, đó là cái chỗ đó. Thành ra cái Phật pháp là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, người nào tu thì sẽ có sự chứng đắc hết, dầu cái quả nó từ thấp tới cao. Rồi bây giờ nói về cái phần thứ hai của loài Atula, là phần này sinh từ thai. cái loài này thì cái đức nó rất là kém, do đó nó ở chung với loài người. Nhưng mà mình đặt câu hỏi tại sao ở thế gian này mình chỉ thấy loài người mà mình không thấy Atula. À, quý vị muốn thấy Atula thì dễ lắm, quý vị đến những cái núi non mà hiểm trở không có người đến, thì ở những cái hang núi là những cái chỗ hang của Atula Dương, của những Atula ở đó. Là Atula thường thường ở trong những cái núi, ở trong những cái động ở trong núi đó. Và khi nào mà quý vị muốn mà có phước đức đó, quý vị đến cái động Atula thì quý vị mới có thể vào được. À, bây giờ quý vị muốn biết làm sao vào được cái động Atula đó thì quý vị chỉ có dùng cái chú Đại Bi ha. À, quý vị cư sĩ nào tụng chú Đại Bi biết thì chỉ cần đó là tụng chú Đại Bi thôi. Tụng chú Đại Bi đến cái hang động nào mà mình nghi rằng chỗ đó có Atula ở, quý vị bắt ngồi xếp bằng xuống, quý vị cứ tưởng niệm và quý vị niệm chú Đại Bi từ 108 biến trở lên suốt, nghĩa là một ngày một đêm. Nếu mà chỗ đó có Atula Dương thì sẽ Atula sẽ thỉnh quý vị nghe lập tức. Tại vì Atula là cái người mà loài quý thần mà kính trọng những người tu đó. Nhất là cái chú Đại Bi là cái chú mà cái tâm lực nó từ bi của Ngài Quán Thánh Bồ Tát, cho đó nó chuyển động cái loài Atula. Hãy cung thỉnh cái vị pháp sư mà tìm cái chú Đại Bi. À, như là Phật, đó là thầy chỉ sơ cái phương pháp mà quý vị muốn thấy loài Atula ở trong hang núi. Thì cái loài này cái đức quá kém, do đó ở chung với cái quả địa cầu với loài người, và thường thường là ở trong những hang núi, những nơi mà vắng vẻ người. Rồi loài thứ ba là cái này là do cái sự biến hóa mà thành, không phải là do cái trứng hoặc là do cái thai mà hai cái loài Atula trên. Cái loài Atula này đó là chỉ cho cái hạng Atula Dương. Atula Dương thì cái về cái tài sức đó, thì nó ngang hàng với Đế Thích, nó ngang hàng với Phạm Dương ở cõi trời sắc giới, mà nó còn trên các vị tứ thiên dương nữa. Là những vị Atula Dương này cái tài nó cao lắm, nó lớn lắm. Nhưng mà nói về cái đức đó, thì nó không thể hơn cái đức của Đế Thích được, cũng như là không thể hơn cái đức của ngài Phạm Dương được. Do đó mà cái Atula Dương này đó, cái sức mạnh không có ai có thể địch lại hết. Cái vị Atula Dương đó khi mà họ mà đứng lên đó, là nó đứng ở dưới cái mặt biển đó, quý vị biết cái mặt biển nó sâu biết bao nhiêu không, mà Atula Dương chỉ đứng tới cái đầu gối thôi đó, đứng từ mặt biển đứng cao lên và hai cái tay dở nâng nguyên cái quả mặt trời. Đó là nói về tượng trưng cho Atula Dương, tượng trưng cho một cái sức lực quyền năng qua là Atula Dương rất là mạnh. Ngài Đế Thích đã từng đánh với Atula Dương và đã từng bị thua. Và có một lần theo thầy biết đó, trong cái giáo sử của Phật giáo có nói rằng có một cái cảnh đánh mà Đế Thích thua, Đế Thích phải đến cái chùa mà Đại Lôi Âm Tự của Đức Phật Tổ để mà thỉnh cầu Đức Phật Tổ gia hộ giúp cho Đế Thích lấy lại được cái ngai vàng ở trên cõi trời đau lại. Thì lúc đó Đức Phật Tổ dạy cho Ngài Đế Thích là cái bài tâm kinh mà quý vị thường đọc đó, tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là quý vị thường đọc đó. Đó chỉ có bài tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thôi mà Đế Thích truyền cho tất cả các thiên thiên đều phải học thuộc lòng hết. Và sau này khi mà gặp Atula Dương ở đâu, nghĩa là vừa một tay vừa niệm chú, một tay vừa bắt ấn vừa niệm chú, và một tay thì cầm cái binh khí đập Atula Dương thua chạy. Atula Dương sợ nhất là cái tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi đó là thầy nói về loài thứ ba của Atula Dương. Bây giờ nói về loài thứ tư. Thì cái loài Atula Dương mà loài thứ tư nó thấp kém lắm, thường thường tội nghiệp vô cùng. Nó ở trong cái biển á, nó ở dưới đáy biển á. Ban ngày á thì đi dạo chơi trên hư không, nhưng tối thì về á thì ngủ lại dưới nước. Cái hàng này là do cái loài xuất sinh mà nó biến hóa thành, bởi vậy nó mới ở dưới nước. Ở dưới nước là tượng trưng cho cái về cái thấp khí nó sinh ra, là do cái loài mà xuất sinh nó tu mà nó thành. À, chẳng hạn như mình nghe nói trùng tinh, đó là những con trùng tinh nó tu, Và khi mà nó tu mà nó giữ đúng những cái giới hạnh của các chư thiên thì nó sẽ vào cái hàng vĩ thần Atula này. Nhưng mà tại vì nó chỉ là loài súc sinh, nó tu thành ra cái thần thông nó chưa được tự tại, nó phải ở với những cái chỗ mà ẩm thấp và dưới đáy, ở đáy đáy biển lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là thầy đã nói xong về bốn loài Atula Dương. Đây là nói thêm để cho quý vị biết, ngoài chúng sinh thì có cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và còn có cõi trời chư thiên là chỉ về cái hàng Atula. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc trang 785. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời MC Chánh Minh.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Khai thị chỗ hư vọng của bảy loài biết khuyến khích tu hành chính pháp, khai thị chỗ hư vọng. A Nan, xác rõ bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người và thần tiên, trời và Atula như thế đều là những tướng hữu vi với tâm, giả dối tưởng tượng thụ sinh, giả dối tưởng tượng theo nghiệp. Đối với tâm tính diệu vi minh bản loài không năng tắc sở tắc thì đều như hoa đớm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ một cái hư vọng chứ không có chỗ. A Di Đà Phật, xin lỗi, chứ không có cội gối manh mối gì. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy lên giảng dạy cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần này là Đức Phật muốn nói rằng tất cả bảy loài đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời. Đó là bảy loài. Tất cả bảy loài này là tại vì do cái sự lầm tưởng, cái vọng tưởng nên sinh ra cái tướng hữu vi tối tâm. Nếu mà những người này, những chúng sinh này biết rằng cái cảnh giới mình đang ở là cảnh giới giả dối, là cảnh giới không sự thật, lúc đó họ quay về, họ tu về cái chánh giác. Và sau khi cái sự mê lầm của cái vọng tưởng nó dứt rồi thì cái bản lai tự tánh nó hiện ra. Thì như vậy thì không còn chịu cái cảnh luân hồi trong lục đạo nữa. Còn nếu như một chúng sinh mà không trở về cái bản tánh tự tại của mình, cái bản tánh như bất động của mình, cái bản tánh không sinh không diệt, thì chắc chắn là quý vị sẽ bị vọng tưởng chi phối. Mà khi bị vọng tưởng chi phối thì tất cả bảy loài chúng sinh mình phải chịu luân lưu trong đó. Do đó trong cái phần khai thị chỗ hư vọng này, Đức Phật cho biết rằng lý do là tại vì chúng sinh sống trong cái bản tánh diệu minh chân như bất động của Phật tánh, nhưng mà không có biết cách tu để mà đưa cái bản tâm mình an trụ vào trong đó, mà chỉ toàn là sống bằng vọng tưởng. Do có vọng tưởng mới sinh ra cái nghiệp lực, và do cái nghiệp lực thì chúng sinh mới đi tái sinh. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái hư vọng của vọng tâm là cái phần mà mình thấy rằng đó là cái nghiệp lực để đưa tất cả mọi chúng sinh vào trong cái lục đạo luân hồi. Do đó bây giờ quý vị tu là gì? Thật sự nói chữ tu thì nghe chữ tu mình thấy rằng chắc là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà đâu có cái gì ghê gớm đâu. Chỉ cần quý vị bỏ tất cả những vọng tưởng, quý vị quay trở về trong cái bản tâm thanh tịnh của quý vị là quý vị đã đạt thành đạo rồi. Do đó bên tu thiền á, bên tu thiền thường thường lấy cái vô niệm làm gốc. Có nghĩa là quý vị nào mà giữ được cái tâm chánh niệm luôn luôn thường trụ trong cái sự thanh tịnh của bản tâm thì đó là cái điều tốt. Còn nếu mà quý vị mà thường mà niệm khởi thì tất nhiên là cái đó là tập khí của tâm. Mà tập khí của tâm tức là vọng tưởng. Mà hãy càng vọng tưởng thì quý vị càng phân biệt, mà càng phân biệt thì quý vị thấy rõ ràng cái thiện ác, và quý vị sẽ đi vào trong cái pháp thiện ác. Mà pháp thiện ác là pháp hữu duyên. Pháp này nó đưa quý vị luân hồi trong sinh tử. Nếu làm thiện thì luân hồi để mà hưởng phước, nếu mà làm ác thì luân hồi để mà trả quả. Do đó nó là cái dầm lẫn quẩn của chúng sinh. trong cái dòng luân hồi. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời MC Chánh Minh lên tiếp tục đọc cái trang 787. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đà Phật. Khai thị về nghiệp nhân A Nan, những chúng sinh đó không nhận được tâm tính bản lai, chịu cái luân hồi như thế trong vô lượng kiếp mà không chiếm được chân tính thanh tịnh, đó đều do chúng sinh A Di Đà Phật, đều do chúng thuận theo những sắc đạo dâm hoặc ngược lại ba cái đó thì lại sinh ra không sắc, không đạo, không dâm. Có thì gọi là loài quỷ, không thì gọi là loài trời. Có và không thay nhau phát khởi tính luân hồi. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần này thì Đức Phật khai thị về cái nghiệp nhân. Cái nghiệp nhân mà do chúng sinh tạo nên là do cái sát. Sát tức như là giết thiên là sát sanh đó. Đạo tức như là trộm cắp đó. Dâm tức như là sự ái dục đó. Do ba cái này mà chúng sinh bị đắm nhiễm, không có thể bỏ được. Mà ba cái này nó chính là một cái ba cái móc để mà nó lôi kéo chúng sinh trở về cái con đường lục đạo luân hồi. Bởi vì khi quý vị mà đã sát sinh rồi đó thì chắc chắn rằng mạng phải đền mạng. Quý vị giàu làm cái gì cũng không thoát khỏi cái nhân quả. Mình đã gieo cái nhân là mình sát hại chúng sinh thì cái quả phải đền mạng, bắt buộc quý vị phải luân hồi để mà đền mạng. Thì cũng như vậy, do cái sát đạo dâm này mà nó đã làm một cái con đường để cho quý vị đi vào đó và quý vị phải bị cái sự mà tái sinh trong đó. Và cũng do cái sự mà sát đạo dâm này, nếu quý vị biết cách mà quý vị ngừng lại, quý vị không làm nữa, thì nếu mà quý vị ngừng mà nó đi đến cái giai đoạn là chỉ thiểu thôi thì quý vị sinh vào trong cái lầu vĩ thành. Nếu mà quý vị mà có thể ngưng mà đến cái giai đoạn là cái tâm mình không còn vọng động nữa thì quý vị có thể sinh vào các cõi trời. Nếu mà tâm mà còn vọng động chút ít về cái ba cái phần này thì sinh vào cõi dục giới. Tâm quý vị mà còn một chút ít về cái sắc thì sinh về sắc giới. Còn nếu mà quý vị không còn tuyệt đối thì chỉ là không thôi thì quý vị sinh vào cái cõi vô sắc giới. Thấy đây, cái này là quý vị thấy rõ ràng. Do đó cái nghiệp nhân của chúng sinh tu rõ ràng như là cái chỉ bàn tay đó. Quý vị thấy nó, quý vị thấy rằng cái đường tu nó rất dễ chứ không gì khó. Quý vị muốn có thể tái sinh vào trong cái cảnh giới nào quý vị làm cũng được hết. Với người trí mà khi mà họ học đạo rồi đó, họ hiểu được cái bản nhân của nghiệp nhân của nhân quả rồi đó, thì họ thì duyên mà họ tái sinh, họ muốn vào trong cảnh giới nào là do cái duyên của họ, họ làm và họ được tái sinh như vậy. Thì bây giờ nếu một chúng sinh khéo tu tập theo cái pháp Tam Ma Đề, có nghĩa là theo cái pháp thiền định, thì trong cái bản tánh của mình, cái bản tánh thường diệu của mình thì nó thường là vắng lặng và tịch diệt. Do đó hai cái có và không nó sẽ không còn trong tâm mình nữa. Mà hãy có và không nó còn thì tất nhiên là mình còn tâm phân biệt. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghĩ cái giữa hai cái pháp của cuộc đời chỉ pháp thiện và pháp ác thôi, mà quý vị không đoạn được pháp thiện và pháp ác thì tâm mình sẽ luân lưu vào trong hai pháp đó để mà đi chuyển sinh. Nếu mà quý vị bỏ được pháp thiện và pháp ác thì tất nhiên là cực của cái sự ác là cái sự thiện, mà làm cực của cái sự thiện viên mãn thì là cái chân như. Quý vị thấy không? Thành ra nhiều khi trên cõi đời này mình thấy nhiều người ác, mình đến mình khuyên nhưng mà họ vẫn làm ác. Là tại sao? Là tại vì họ học cái ác chưa tròn, họ học cái ác chưa có hết. Do đó quý vị nói bao nhiêu, quý vị nói cũng như là nước mà đổ lá môn, không thấm vào họ đó. Khi mà họ làm ác đến cái tận cùng mà họ trả quả rồi, họ đau đến tận cùng đó, bắt đầu họ mới bắt đầu hướng thiện, họ học thiện. Thì cũng như vậy, một người mà học thiện mà đến cái tận cùng mà của cái thiện rồi, tất nhiên là cái chân như. Thành ra trên cái cuộc đời này, tất cả mọi người đang sống trên cái đạo, trong một cái đạo trường mà mình phải học từ cái pháp ác lên pháp thiện và pháp thiện lên cái pháp thiên nhiên. Do đó Phật nói rằng mọi chúng sinh thành Phật là cái điều nó thấy rõ ràng. Và tại vì chúng sinh đang học mà. Nam mô A Di Đà Phật.
Khuyên đoạn trừ. Ông khuyên người tu hành muốn được đạo Bồ Đề, cố yếu phải trừ tam hoặc không hết, thì giàu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu vi của thế gian tập khí mê lầm. Đã không dịch thì lạc vào đường ma, tuy muốn trừ cái vọng nhưng lại càng thêm giả dối. Như Lai bảo là rất đáng thương xót, như thế đều do vọng kiến tự mình tạo ra, không phải là lỗi của tính Bồ Đề. Nói như thế tức là thầy là lời nói chân chính, nếu nói khác thế tức là lời nói của Ma Vương. A Di Đà Phật. Thật xin ngài kính thỉnh thầy lên giảng đời này cho chúng con điều ca. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần đoạn này kêu là cái phần đoạn trừ, và đây là lời mà của Đức Phật để mà chỉ dạy ông Anh An cùng tất cả đại chúng tu học trong cái thời mạt pháp này. Đức Phật khuyên ông Anh An và chúng sinh trong cái thời này mà tu hành muốn được đạo Bồ Đề đó, thì cần phải tu tam ma đề, tức kêu là phải tu thiền định, và cần phải dứt trừ tam hoặc. Tam hoặc đây có nghĩa là tham, sân và si. Nếu mà một cái chúng sinh nào tu thiền mà cái tham sân si không có dứt hết, thì dù chúng sinh đó có đắc đại thần thông đi nữa thì cũng thuộc về cái pháp hữu vi của thế gian. Mà cái pháp hữu vi của thế gian thì quý vị vẫn còn bị luân hồi. Do đó cái phương pháp thiền là tu để mà đoạn trừ cái luân hồi, mà mình tu mà mình chưa có dứt được cái tham sân si, do đó cái tâm mình nó chưa có thể trong sạch cái tạp khí tham sân si. Nó chỉ cần có một chút vi tế trong tâm thôi là nó cũng là con đường để cho mình phải luân hồi. Nếu mà quý vị tu mà quý vị thấy rằng cái tâm mình nó thanh tịnh, nhưng mà thấy cái lòng của mình, cái sự mà tham, cái sân và cái si nó vẫn còn hiện, mặc dù cái phần thô là mình cảm thấy rằng mình không còn, nhưng mà quý vị phải coi chừng ở trong cái phần vi tế. Cái phần vi tế này đó, khi nào quý vị thiền định quý vị mới thấy nó nổi lên. Do đó cái thiền định là cái phần mà nội quán, để mình thấy rõ ràng cái tham sân si mình nó đã diệt hết chưa. Nếu mà diệt không hết thì nó sẽ nổi lên trong lúc mà quý vị thiền định. Những người nào mà là một vị đạo sư hay là một vị tăng sĩ hay là một cái người cư sĩ mà nói với quý vị rằng quý vị cái việc tu đi, cái tham sân si không cần trừ đâu, quý vị cũng có thể đạt được cái đạo quả niết bàn. Những người mà họ nói được như vậy thì tất nhiên là đây là lời của Ma Vương chứ không phải lời của Phật. Bởi vì cái tam hoặc tham sân si quý vị không đoạn trừ, làm sao quý vị nhập được vào trong cái chân như tự tánh. Do đó người nào nói rằng tôi không cần đoạn tham sân si, tôi cũng đạt được cứu kính niết bàn, thì biết là đây là đệ tử của thiên ma rồi chứ không đâu hết. Do đó cái người học đạo mình luôn luôn phải cảnh tỉnh, mình luôn luôn phải có trí tuệ để mình phân biệt được cái lời nào chân chánh và cái lời nào nó là cái sự giả dối si mê. Một cái người học đạo mà nói rằng tôi vẫn còn đầy đủ cái sự dâm ái nhưng mà tôi sẽ đắc được quả A La Hán, thì cái người đó nói như vậy thì mình nghe như vậy, nhưng mà thật sự ra với người thông minh họ biết rằng cái gốc dâm mà không trừ thì làm sao đi vào trong cái chân như tự tánh được. Gốc dâm là cái sự ái nhiễm, mà cái sự ái nhiễm là mê đắm là phải trở về cái lục đạo luân hồi này để học cho hết cái sự ái nhiễm đó thì mới có thể đạt đến cái chân như. Do đó khi mà quý vị học đạo phải cẩn thận cho thật nhiều, đừng có giống như ông vô não mà nghe ông thầy dạy rằng giết 1.000 người rồi lấy những cái ngón tay chết ở trên chết ở trên đầu để mà làm một cái nón thì bắt đầu. Và ông vô ngã, ông vô não là cái người mà đã làm thế, đó là cái người mà ngu si trong trí huệ. Quý vị nên nhớ rằng sát sanh là phải thường mạng, và quý vị giết cái vật đó nó có nhỏ nhoi cách mấy thì quý vị cũng phải đền mạng. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc 793 phân biệt các ấm ma. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Chào đạo hữu Chân Nhi nhé. Dạ thưa thầy. Nguyên do khởi ra các ma quỷ khi bây giờ Đức Như Lai gần chấm dứt thời thuyết pháp ở nơi sư tử tọa, viện ghế thất bảo xoay về Tử Kim Sơn, trở lại dựng nơi ghế bảo khắp đại chúng và ông A Nan rằng: bọn ông là hàng duyên giác thanh văn hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đạo Đại Bồ Đề, và tôi cũng đã chỉ dạy các tu chân chính, nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhẫn nhịn trong lúc tu chỉ tu quán. Nếu cảnh ma hiện ra bắt các ông, xin lỗi, ông không biết được thì sẽ tu tâm không đúng và mắc vào tà kiến hoặc bị ma ngủ ấm của các ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thuần, hoặc gặp lị mị mà trong tâm không rõ, nhận giặc làm con. Lại nữa, có khi được một ít đã cho là đủ, như vô văn kỳ khư được để tứ thiền, nói là bậc chứng được bậc thánh, đến khi quả báo chư thiên hết rồi suy tướng hiện ra thì vị bán A La Hán còn phải thụ sinh nên đọa vào ngục A Tỳ. Các ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi về các ông mà phân biệt chính chánh. Ông A Nan đứng dậy với các hàng hữu học trong hội vui mừng đến lễ kính nghe Đức Phật từ bi niệm họ. Phật bảo ông A Nan và các đại chúng: các ông nên biết 12 loài chúng sinh trong thế giới thử lậu, tâm thể, giác duyên, bản giác diệu minh cùng thập phương chư Phật không hai không khác do vọng tưởng. Các ông mê chân lý thành ra lỗi lầm, si ái phát sinh xung mê cùng khắp, nên có hư không hóa mãi cái mê không thôi, nên có thế giới sinh ra các cõi nước giống như vi trần ở mười phương, trừ cõi vô lậu đều do vọng tưởng mê lầm khiến lập. Nên biết hư không sinh trong tâm ông cũng như chút mây điện về, xin lỗi, chút mây điện trên vùng trời, huống nữa là các thế giới ở trong hư không. Một người các ông phát minh chân lý trở về bản tính thì hư không thập phương đó sẽ đều tiêu mất. Làm sao các cõi nước hiện có từ trong hư không ấy lại không xung động các ông tu thiền định, trao dồi các samadhi tâm được thông suốt, áp hợp với các vị Bồ Tát và các vị vô lậu đại A La Hán mười phương thật sự vắng lặng, thì tất cả ma vương quỷ thần và loài trời phàm phu đều thấy cung điện mình không có gì đổ vỡ, đất liền rung động, các loài thủy lục bay nhảy thấy đều kinh sợ, phàm phu tối tăm không rõ nên nghĩ lầm. Còn bọn kia đều được năm thứ thần thông trừ lậu tịnh thông, đường đến trước cảnh trần lao, làm sao lại để cho các lợi lại để cho ông phá hoại chỗ ở, về nên các loại quỷ thần thiên ma vọng lương yêu tinh trong lúc ông tu các tam muội, nhiều đến quấy phá, xong các ma kia tuy có giận dữ nhưng bọn chúng ở trong trần lao, các ông ở trong diệu giác thì cũng như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, hẳn không đường chạm được nhau. Ông như nước sôi, bọn kia như giá cứng, chạm gần hơi ấm thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng nó luống ý thần lực, nhưng thì là người khác. Nếu chúng có thể phá rối được, làm do người chủ ngủ ấm trong tâm ông. Nếu người chủ mê lòng thì hết được việc quấy khóa. Đương lúc thiền giác ngộ không lòng thì các ma sự kia không làm gì ông được. Khi nằm ấm đã tiêu trừ và tính sáng suốt thì bọn tà ma kia là kẻ tối tăm, sáng phá được tối, đến gần tự tại chưa mất, làm sao còn dám ở lại quấy phá thiền định. Nếu không tỏ ngộ, bị ngủ ấm làm cho mê lầm, thời chính ông là Anna, lại còn phải làm con của ma và thành người ma, như nàng Ma Đăng Già, sức còn hàng kém, chỉ dùng Phật chú bắt ông phá lớp nghi của Phật. Càng tám muôn hạnh chỉ phá một giới, nhưng vì tâm ông thanh định nên vẫn chưa bị chìm đắm bọn ma này, thì phá hoại toàn thân bảo giác của ông như nhà quan thể thần không nhiễm bị nước. Xin lỗi, bỗng nhiên bị tước hết, dịch hết, đinh đinh quanh lộn không thể thương cứu. Đây là Phật cơ sĩ Kinh Thành Thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phần mà phân biệt ấm ma. Sau cái phần này thì thầy mới bắt đầu đi vào cái phần mà phá từ cái ấm, có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức phá lần lần. Thì bây giờ nói về phân biệt về ấm ma, ấm ma đây đó, thì cái người nào mà tu thiền đó, khi mà họ còn nằm ở trong cái phần hữu học đó, cái phần hữu học mà nói theo cái phần tiểu thừa đó, thì là từ quả A-na-hàm trở lại. Bởi vì khi mà đắc được cái quả A-la-hán tiểu thánh rồi đó, thì tất nhiên là không còn chấp ngã tướng nữa. Do không chấp ngã tướng thành ra các loài ma nó không thể phá hoại những cái bậc mà vô học được. Do đó phần ma phần đông đó, nó thể hiện ở trong, nó phá và nó thể hiện để mà phá những cái chúng sinh, là những cái chúng sinh nào còn tu mà nằm trong cái phần hữu học, có nghĩa là chưa đạt đến cái chỗ vô học. Thì những cái vị này đó do tu thiền ma để mà phá đi những cái tạp khí trong cái tâm mình đó, thì lúc đó những cái cảnh thắng cảnh của ma nó hiện ra. Nếu mà mình tu mà mình không có thầy hướng dẫn thì mình dễ bị lạc lầm vào những cái cảnh này, và mình sẽ khởi cái thiền tà kiến. Nhiều khi mình chỉ thấy cái cảnh nó quá duy diệu, mình nghĩ rằng chắc là mình đã đắc quả thánh rồi. Do đó từ đó tới sau, thay vì mình càng tu cái tâm mình nó càng khiêm nhường, thì lại mình trở nên ngã mạn, kiêu mạn, kiêu căng. Đối với bậc tăng mà đạt đến cảnh giới mà có những cái thắng cảnh nó hiện ra, rồi nghĩ rằng ta hơn tất cả mọi người, thì đó là tăng thương mạn. Do đó rất là nguy hiểm. Quý vị tu hành, quý vị càng thấy càng ngày mình tu, mình càng thấy rằng mình càng thấp ha. Mình tôn trọng tất cả muôn loài chúng sinh thì mình tu đúng. Mà quý vị càng ngày quý vị tu mà quý vị thấy rằng quý vị đứng ở lưng trời, tất cả chúng sinh đều đứng ở dưới chân của quý vị, là quý vị đã tu sai nha. Phải thấy rõ ràng điều đó. Mình tu là mình dẹp cái ngã tướng, dẹp cái ngã chấp, dẹp cái pháp chấp. Mà mình cảm thấy rằng mình hơn người, mình cảm thấy rằng mình còn phân biệt, nghĩa là mình cao thấp để mà nghĩ rằng mình có tu, người kia không tu. Tất nhiên là mình đã đi vào trong cái chỗ mà thị phi nhân ngã, và đối với cái tướng của mình cũng bị cái thị phi trong đó. Do đó nếu mà quý vị tu thiền mà quý vị không biết đó, những cảnh giới của loài linh tinh quỷ mị nó rất là thù thắng. chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, có những vị tu, đừng nói gì tu thiền, tu cả ở bên tịnh độ cũng vậy nữa. Nhiều khi quý vị cũng ngồi thiền, quý vị niệm Phật đó, rồi quý vị thấy Phật A Di Đà hiện ra, thì lúc đó quý vị tưởng rằng là mình tu đến cái thắng cảnh rồi, nhưng mà quý vị có biết đâu, do cái tâm niệm của mình, nó do tâm niệm của mình ao ước vọng tưởng được thấy thật, do đó cái lời mà quý vị linh tinh nó biết cái tâm của mình ao ước như vậy nó hiện ra. Nhưng mà thầy chỉ cho quý vị một cái phương pháp để quý vị thấy rõ ràng đó là một vị Phật hay là đó là lời yêu ma, dễ biết lắm. Bởi vì khi mà Đức Phật A Di Đà hiện ra đó, là từ cái lỗ chân lông ở của ngài, kể cả ở trên cái đỉnh đầu của ngài, cái hào quang nó phóng ra vi diệu, và cái hào quang nó phóng nó sẽ va chạm vào thân quý vị. Mà cái hào quang nó va chạm vào thân quý vị cảm thấy rằng con người mình nó mát và nó nhẹ nhàng, nó khinh an, và nó không có sự nóng nảy. Tất nhiên là cái hào quang của chư Phật nó làm cho quý vị dễ chịu. Có thể thầy không biết dùng cái danh từ nào để mà thầy diễn tả, nhưng mà cái hào quang nó phóng vào trong tâm mình rồi đó, mình thấy là như nó mát nhẹ nhàng, cái thân tâm an lạc vô cùng tận. Đó là hào quang của chư Phật. Còn nếu mà hào quang mà cũng của một cái Đức Phật mà phóng vào trong tâm mình cảm thấy là nó nóng và nó bức rứt, thì quý vị biết đây là lầu thiên ma. Tại vì lầu thiên ma nó tu, mặc dù nó quá thành Phật được, nhưng mà trong cái tâm của nó vẫn còn sự sân hận si mê, nó không có sự đại từ đại bi giống như các chư Phật người phương. Do đó cái hào quang của nó phóng trúng mình một cái là mình nghe làm như là nó nóng và nó làm cho mình bức rứt khó chịu vô cùng. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng tu bên tịnh độ không có ma cảnh, tu bên tịnh độ vẫn có ma cảnh. Nếu quý vị vẫn còn vọng tưởng mà để thấy các chư thánh, các chư thần hay là thấy các chư Phật, thì vọng lượng rồi tinh linh ma nó biết cái tâm ý quý vị nó hiện ra liền. Phần đông thì quý vị chỉ nói rằng tu thiền nó bị, nhưng mà bên nào mà mình tu nó cũng bị hết. Để thầy nói một cái cảnh mà một cái người tu mà để bị một cái trường hợp này. Thầy nhớ ở Bạc Liêu có một cái vị tu sĩ đó. Nói chữ tu sĩ nhưng mà chỉ thọ giới ở tại chùa thôi. Thầy về tu tại nhà chứ không có ở trong chùa. Vị đó tinh tấn tu lắm, nhưng mà rồi đến một cái thời gian tự nhiên là ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Nhưng mà có thỉnh thoảng có những giây lúc tỉnh lại và ngồi đó kể chuyện lại cho những người mà Phật tử hay là cư sĩ họ đến thăm viếng họ nghe. Thì ông nói rằng một bữa ông ngồi ở trong cái chỗ phòng của ông, ông ngồi ông cố gắng ông niệm Phật. Ông niệm Phật, ông nghĩ rằng ông ngồi không biết bao lâu, nhưng mà trong tâm ông tự nhiên khởi lên, nói là mình tu cũng lâu lắm rồi, mình cũng niệm Phật không biết bao nhiêu ngàn biến rồi, mà tại sao đến giờ này mình vẫn không có thấy Phật. Thì ông vừa mới có khởi cái tâm như vậy thôi, thì ông cảm thấy rằng ở trong cái phòng ông tự nhiên nó sáng rực rỡ một cách kỳ lạ. Và đồng thời ông thấy rõ ràng là Đức Phật A Di Đà đang đứng như là kế bên ông. Và trong tay của Đức Phật A Di Đà có một cái cò xe. Ông nghe rõ ràng tiếng của Phật A Di Đà nói: bây giờ công hạnh của con tu về pháp môn nó đã viên mãn rồi, đây là cái cò sen ở cực lạc, ở thượng phẩm thượng sinh, ta đến để cho con cái cò sen này để mà con giảng sinh về thượng phẩm thượng sinh. Bây giờ thì con có thể an tọa trên cò sen này để mà bay về cực lạc quá. Thì ông đã thấy Phật và ông thấy được cái cò sen, thì tất nhiên là cái tâm của ông nó vô cùng nó là vui vẻ, và ông từ từ ông thấy rõ ràng là ông từ từ ông đứng lên và ông bước vô, ông ngồi trong cò sen. Ông vừa ngồi xuống cò sen rồi ông nghe một tiếng nổ một cái long trời lở đất, rồi từ đó tới sau cái thần thức của ông không còn tỉnh nữa, rồi từ đó sau mê mê tỉnh tỉnh. Đó là ông bị cái lầu thiên ma. Tại vì khi mà quý vị mà tu đến một cái giai đoạn mà gần xuất tấn nhập thành được rồi đó, thì cái lầu thiên ma nó biết nó sẽ đến nó phá quý vị, và chỉ cần quý vị có vọng tưởng một chút thôi là nó phá tan luôn cái tâm của mình. Bởi vì lòi thiên ma tha quá tự tại là nó dùng công đức của mọi chúng sinh, nó làm công đức cho nó. Giống như quý vị coi ở trong cái phim chuyển là Hấp Tinh Đại Pháp đó, là có những người mà họ dùng cái tà thuật đó, họ lấy công lực của những người khác, họ chỉ cần bàn tay họ nắm vào hai bàn tay kia và họ rút tất cả những tinh lực của những người đang đối diện với họ. Thì cái loài thiên ma cũng vậy, nó không tu ha, nhưng mà những người nào mà tu đó thì nó đến, nó tìm cách nó phá. Mà khi mà quý vị mà bị nó phá rồi đó, mà hư đạo rồi đó, thì tất nhiên công đức quý vị nó thu hết, nó lấy hết, gọi nó là tha quá tự tại mà. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy giảng rõ để cho quý vị nghe, để cho quý vị đừng bao giờ lầm tưởng để mà nghĩ mình chấp mình chứng thánh chứng quả rồi mình sẽ bị đọa, mình sẽ lạc vào trong cái đường ma. Bây giờ nói về cái ông Vô Văn Thiện Tinh Tỳ Kheo, có nghĩa là đây là một cái người con của Đức Phật. Khi mà ông tu cũng tinh tấn lắm, ông tu ông chứng lên cái đệ tứ thiền, thì lúc đó trong tâm ông nghĩ rằng tôi đã chứng quả A La Hán. Thành ra khi mà ông nghĩ như vậy đó, do đó cái tâm ông rất là ngã mạn. Ông bởi vì một người mà tu mà chứng quả đi đến cái chỗ vô ngã rồi tâm đâu ngã mạn. Mà tu mà quý vị mà còn ngã mạn, tất nhiên là quý vị còn ngã, mà còn ngã mà ngã càng nặng nữa. Hay như là thật, ngã càng nặng nữa. Thì ông tưởng rằng ông đã chứng A La Hán. Do đó khi mà Đức Phật đi trước để lại những cái dấu chân để cho mọi người ở phía sau đó người ta thấy á, để mà dân chúng đứng kế bên ta lễ lại cái dấu chân của Phật á. Ông đi ông bôi hết, ông bôi hết và ông in cái dấu chân của ông lại để cho mọi người lễ cái dấu chân của ông. Thì quý vị thấy rằng một vị A-la-hán có cái tâm đó không? Cái tâm này là cái tâm ganh tị, cái tâm ích kỷ, cái tâm tị hiền. Cái tâm này đâu phải tâm của bậc như là đã diệt được cái ngã tướng. Nhưng mà với ổng thì ổng đã nhập được vào ở trong cái tứ thiền, do đó ổng nghĩ rằng ổng đã bậc A La Hán. Cho đến một hôm ổng cũng lớn, ổng cũng sắp nghĩa là đến cái ngày mà mất rồi, thì tất cả những cái tướng suy của cái chư thiên ở trong cái cõi trời tứ thiền nó hiện ra. Thì ổng mới quỷ bán cái chánh pháp, ổng nói rằng Đức Phật nói dối, nói rằng cái quả A-la-hán là cái phải quả vô sinh, cái quả không còn sinh tử luân hồi. Mà tại sao hôm nay chính tôi đắc cái quả A-la-hán mà tôi vẫn còn bị cái những cái suy tướng của chư thiên hiện ra, và tôi sẽ bắt đầu phải đi tái sanh. Do đó ông bị bán chánh pháp và lập tức ông xa vào trong cái tội lỗi của tâm mộc, tức là cái A Tỳ Địa Ngục. Thành ra cái loài ma quý vị phải cực kỳ. Do đó quý vị tu là gì? Tu có nghĩa là mình diệt cái ngã tướng, mình diệt cái pháp gách, cái pháp tướng. Mà quý vị diệt cái ngã tướng và pháp tướng, tất nhiên là quý vị không còn một cái gì để mà suy tưởng mong cầu hết. Quý vị suy tưởng và mong cầu là ma nó sẽ theo đó mà nó vào, nó vào. Do đó Đức Phật cho biết rằng trong 12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu này, tâm thể rất là thanh tịnh. Có thể nói là cái tâm thể của mọi muôn loài chúng sinh ở trong cái tâm thiên đại thiên thế giới này, nó đồng với chư Phật mười phương không khác, không có khác nào hết, không có khác gì hết á. Nhưng mà chư Phật thì hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà mình thì có cái bản tánh thanh tịnh, nhưng mà không bao giờ sống trong bản tánh thanh tịnh mà sống trong cái vọng tưởng mê lầm. Do đó mà mình mới có cái dục ái phát sinh, cái tham sân si nó phát sinh. Do đó mới khởi tưởng. Mà hãy khởi tưởng thì sao? Khởi tưởng thì hư không nó bắt đầu nó phải thành trụ. Hư không thành trụ rồi quý vị cũng còn khởi tưởng là thì tất nhiên thế giới nó phải thành trụ. Do đó thì hư không và thế giới nó thành trụ ở trên thế gian là do ai? Chính do trong cái bản tâm của quý vị chứ không do ai hết. Do đó Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói rằng tất cả những cái thế giới mà hữu vi nó đều là vọng tưởng của tâm quý vị kiến tạo chứ không đâu ra hết. Và cái hư không thế giới bây giờ nó đối với tâm quý vị nó chỉ là một chút mây ở trong cái bầu trời thôi. Như vậy thì tâm quý vị lớn vô cùng tận không? Cái hư không mà mình đang ở nó chỉ là một cái đám mây nhỏ trong cái bầu trời tâm của quý vị thôi, thì cái tâm mình nó lớn vô cùng tận rồi. Vì thế mà khi mà quý vị tu mà chân chánh á, quý vị trở về trong cái hư không tạng tánh á, thì lúc đó mười phương hư không mà thế giới nó bắt đầu nó phải tan hoại. Vì vậy mà cái chúng ma đó, nhất là những cái cõi trời của cái vĩ thành của chúng ta nó bị đổ vỡ, nó bị lung lay. Tại vì cái cảnh trời này là cảnh trời, nó mặc dầu nó là cảnh trời nhưng mà cảnh hữu vi, cảnh hữu vi nó nằm ở trong tâm của quý vị á. Do đó quý vị tu mà đạt đến cái giai đoạn mà không thì tất nhiên là cái cảnh trời nó phải đổ. Do đó cái loài ma này tự nhiên nó thấy cái cảnh trời của nó sụp đổ, thì lúc đó nó mới dùng cái thiên nhãn nó dòm xuống, nó coi tại sao mà cái cảnh của mình đang ở vậy nó bị sụp đổ, nó rung động như vậy. Thì nó thấy ông Bồ Tát hay là ông Tỳ Kheo đang ngồi tu thiền đó, thì nó biết rồi, nó nói rồi đúng rồi, ông này ông đang sắp bắt đầu ông nhập vào ở trong cái hư không tạng như lai tánh nè, ông làm cho tất cả thế giới của mình nó phải suy sụp này. Do đó làm sao nó lợi dụng lúc quý vị ngồi thiền là nó xuống, nó phá ngay lập tức. Quý vị nào mà tu thiền mà không bị ma phá là thầy nói rằng quý vị đã tu vô lượng kiếp rồi, và có thể là quý vị cũng chắc là đã chứng đạo nhiều ở trong những kiếp trước rồi, kiếp này trở lại thôi. Chứ còn những bậc mà tu mà từ phàm phu lên là phải bị ma. Do đó quý vị tu thiền phải có thầy. Mà những vị thầy là ai? Những vị thầy tất nhiên là những vị thiền sư lâm tượng. Những vị này đã cầm cái chìa khóa, cái mấu chốt của con đường vào Như Lai tự tánh, quý vị này đã có cái sự đi vào, người ta đủ kinh nghiệm để hướng dẫn quý vị. Còn quý vị đi vào những cái người mà họ không đủ kinh nghiệm thì quý vị trước hay sau gì quý vị cũng xa lưới ma. Tại vì lưới ma nó di diệu vô cùng tàn. Có nhiều khi quý vị ngồi thiền đó, khi mà cái tâm quý vị nó đã yên lặng rồi đó, nó thanh tịnh rồi, quý vị tự nhiên cái thân thấy cái thân quý vị nó phát sáng, phát sáng vô cùng tận. Hay là nhiều khi quý vị thấy quý vị tự nhiên ở đang ngồi thiền, quý vị thấy quý vị phóng lên cây, quý vị quá ra một cái đạo hào quang chiếu khắp mười phương, sáng giới hết. Lúc đó quý vị tưởng là quý vị đã thành Phật thành tiên rồi. Coi chừng mấy cảnh này, đó là do cái ngũ ấm ma trong thân quý vị nó hiện ra, chứ không có gì lạ hết. Nếu mà của mình thì nó sẽ là của mình, còn nếu mà không phải của mình, quý vị mong cầu nó cũng không tới đâu. Do đó khi mà quý vị tu mà quý vị cứ việc để tự nhiên, rồi cái gì nó đến thì nó sẽ đến. Cái bản tâm của mình là bản tâm tự nhiên thanh tịnh mà. Thành ra quý vị cứ tìm cái vọng tưởng mà đưa đi vào chỗ thanh tịnh là quý vị đã tu sai rồi. Mô Phật. Nhưng mà có một điều Đức Phật nhắc nhở, có nghĩa là mặc dù cái bọn ma nó dữ như vậy đó nghe, nó lợi dụng lúc mà mình ngồi thiền đó, nó đến nó quấy phá, nhưng mà quý vị tu là quý vị quay trở về cái diệu minh tự tánh quý vị, tất nhiên là quý vị ở trong cái dòng chánh giác. Còn loài ma mặc dù nó dữ như vậy đó, nhưng mà nó nằm ở trong cái phần hữu lậu, nó hữu vi. Bây giờ quý vị nằm ở phần vô vi mà loài ma là phần hữu vi, thì cái hữu vi nó làm sao nó phá được cái vô vi? Có chỉ khi nào quý vị mở cửa, quý vị đón tiếp nó ha. Trong kinh Đức Phật gọi là nhận vật làm con đó, nha. Tại vì thấy cảnh thù thắng quá, quý vị đón tiếp đó. Thì khi mà quý vị đón tiếp này là coi như là nó bắt đầu thì nó vào được rồi, nó phá tan hết cái bổn tâm của quý vị. Để thầy kể cho quý vị nghe một cái chuyện ma của một vị tu sĩ tu. Có một vị tu sĩ cũng tu ở núi Thất Sơn ở vùng bốn. Ông này vào ở trong cái thất, ông đóng cửa lại, ông không có tiếp với cuộc đời nữa. Ông đem một cái hai bao gạo và cái nồi để ông nấu cơm, ông ăn, ông ăn cơm với rau. Ông giữ cái giới thể và giới tâm rất là thanh tịnh để ông tu. Ông tu khoảng chừng có 3 năm có. Nghĩa là ông tuyệt với ngoài đời, ông cứ ăn hết gạo rồi ông cứ lộn trái cây rừng trong đó rồi ông ăn. 3 năm có. Một hôm ông đang ngồi thiền, rồi ông thấy một cái trên trời, từ ở trên một cái con sao hôm nó trên trời nó xẹt xuống, nó xẹt sáng giới. Khi mà ông vừa định tĩnh ông ngó lại thì ông thấy một cái người tiên nữ rất là đẹp. Vị tiên này đến với ông nói rằng con là một vị tiên ở trên cảnh thiên cung, thấy thầy tu cái giới thể và cái giới hạnh nó đầy đủ quá, thành ra con đến đây hộ pháp cho thầy. Trong tương lai thầy đừng đi lượm cái cây nữa, để con đem những cái của, con đem những cái đồ ăn của trên cái thiên cung, con cúng dường cho thầy ăn mỗi ngày. Và từ đó sao ổng không có lượm cái nữa, mà ổng ngồi ổng ăn với cô tiên nữ đó. Ừ. Đó, rồi ổng ăn chung. Đó là bắt đầu ăn chung cô tiên nữ rồi ha. Rồi cái y của ổng rất đó. Cái y của ổng rất. Tiên nữ nó thầy khỏi cần ra ngoài lượm giải về để mà mai kia. Con lấy cái chỉ trên trời xuống con giá cho thầy. Nếu mà thầy không thích nữa con lấy nguyên cái cà sa trên trời xuống cho thầy. Thì ông này ổng thấy rằng mình là có một vị hộ pháp vừa xinh đẹp mà vừa có thần thông vậy thì còn ai mà ổng thích nữa. Quý vị biết nó dụ lần lần cho đến ổng, ổng nằm chung giường với nó mà ổng ngủ chung với nó luôn đó. Quý vị biết nó dụ đến giai đoạn đó. Mà khi mà nó dụ ổng mà lên giường nằm chung với nó rồi đó ha, một lần mà nó đã cướp đi cái tinh khí ổng rồi đó, từ đó tới sau ổng như là cái người mà kêu là không còn là linh hồn. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ổng đi xin đồ ăn. Và những cái miếng thịt chưa nấu ổng cũng đút vô miệng ổng ăn. Ổng thấy cái gì mà ổng có thể là ổng vơ ổng bỏ vô miệng ăn mà ổng ăn được. Đó là cái cảnh của một người đã bị ma. Mà khi mà nó đã bị cái ma này rồi đó thì mà muốn lấy trở lại cái bản tâm cũng khó lắm. Nói khó nhưng mà có nghĩa là không phải không được. Cái vị này nếu mà đến nhà chùa đó, ở trong nhà chùa mà những cái vị đại sư nào đó mà trì theo cái chú mà Thủ Lăng Nghiêm đó, đó mà vị nào mà trì khoảng chừng nghĩa là thuộc chú này mà chừng 5 năm trở lên đó thì có thể lấy lại cái bản tâm cho vị này được. Nhưng mà nếu mà cái vị mà trì chú Thủ Lăng Nghiêm đó mà chỉ còn ngó trong cái sách để mà tụng thì không được, phải thuộc lòng, phải thuộc lòng cái chú này. Và mỗi ngày á phải đưa cái khánh và gõ trên cái đỉnh đầu của cái vị mà bị cái tẩu quả này đó. Và đồng thời thì liên tiếp bãi biến chú đại đi chú Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy thì sẽ lấy lại cái tâm của vị này được. Còn ngoài cái chú Thủ Lăng Nghiêm thì không có chú nào có thể trị cho cái người mà tẩu quả nhập ma, mà họ bị vào ở trong cảnh giới ma mà họ trở về bản tâm bình thường được hết. Nói thì nói vậy, nhưng mà quý vị tu là quý vị có thầy, có tổ, thành ra quý vị đừng có sợ vậy. Tại vì trong kinh nó như thế nào thì thầy chỉ nói ra để cho quý vị biết những cái cảnh giới ma để mình biết mình ngừa nha. Chứ đừng thấy cảnh giới nó thắng diệu quá rồi mình nghĩ rằng tôi đã vào bậc thánh rồi, hay là tôi đã vào bậc này bậc kia, rồi mình coi những cái người mà đồng sự tu với mình coi họ không ra gì hết. Quý vị nên nhớ lời thầy nói, luôn luôn phải nhớ trong tay. Quý vị tu mà quý vị thấy càng ngày mình càng tôn kính mọi người, tại vì biết rằng mọi người đều có Phật tánh như mình, mọi người rồi sẽ thành Phật như mình. Mình luôn luôn có sự kính trọng mọi người thì quý vị tu đúng. Quý vị tu mà đến một ngày quý vị thấy rằng quý vị đứng giữa hư không và tất cả chúng sinh nằm đứng dưới chân quý vị đã tu sai rồi đó, nha. Đó thầy chấn chỉnh lại cái câu đó để cho quý vị thấy. Dầu cho một vị đại sư có tâm có nghĩa là thần thông quảng đại đi nữa, nhưng mà cái sự yêu thương từ bi của vị đó phải có đầy đủ. Chứ không phải là mình có thần thông rồi chúng sinh kệ chúng sinh, còn mình thần thông là mình trên hết rồi. Cái điều đó là tu sai lầm. Quý vị chỉ cần một cái niệm sai lầm thôi là mình đi vào trong cái hàng thiên ma ngay lập tức. Đường Phật mà mình tu mà rốt cuộc mình đi vào ngã thiên ma, cái đó mới là cái sự khổ đau của cái tâm mình đó. Do đó quý vị cố gắng đi tu thì mình cái việc để tự nhiên, bản tâm của mình nó đã thanh tịnh tự nhiên thì không có gì phải mong cầu hết á. Cứ việc ngồi thiền giống như là mình ngồi để mà mình nghỉ xả hơi, ngồi chơi vậy thôi. Đừng có mong cầu rằng tôi muốn thấy vị Phật này, tôi muốn thấy vị Phật kia, hay là tôi muốn chứng cái quả này, tôi muốn chứng quả kia, thì thiên ma nó sẽ đem tòa sen lại nó cho quý vị nghe lập tức. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cái phần mà phân biệt các ấm ma. Và thầy cũng tùy theo cái kinh để thầy giảng để cho quý vị biết. Đây chỉ nói về ẩm ma thôi, có nghĩa là về sắc thọ tưởng hành thức của mình thôi. Rồi quý vị còn phải phiền não ma nè, rồi quý vị còn phải tử ma nè, quý vị còn phải bị thiên ma nè. Bốn loài ma này nó dữ vô cùng tận. Nhưng mà nói thì nói, chứ quý vị thật sự mà phát bồ đề tâm, mà muốn tu mà đến viên thành quả Như Lai thì quý vị chắc chắn cũng đạt được. Bởi vì loài ma này nó chỉ đem những cái cảnh giới để mà dụ những người mà còn mê lầm. những người tu mà còn chấp tướng, những người tu mà còn chấp cảnh, những người tu mà còn chấp danh, thì những người này sẽ lạc vào cảnh ma. Còn quý vị tu với cái tâm chân chánh, tôi tu để mà tôi được cái sự thanh tịnh, tôi tu để tôi đem tất cả những sự thanh tịnh này để mà ban bố cho mọi chúng sinh trong mười phương được cái sự thanh tịnh như tôi, như vậy thì quý vị tu đã đúng rồi. Hôm nay thì thầy giảng về phân biệt các ám ma. Ngày mai thì thầy bắt đầu vào từ cái phần từ cái phần của sắc ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Thì thầy mong quý vị có mặt ngày hôm nay, ngày mai nên đến, tại vì những cái phần này rất là hay. Những phần này nó chỉ rõ ra những cảnh giới khi mình phá sắc ấm, những cảnh giới gì nó sẽ hiện ra. Khi mình phá thọ ấm, cảnh giới gì nó hiện ra. Và khi mình đạt được cái, mình phá được cái hành ấm thì cái gì nó sẽ hiện ra. Đó là những cái phần này là phần tu. Quý vị nào thật sự muốn tu thì quý vị phải nghe cái phần này để mình loại trừ tất cả những loài thiên ma ở trong người của mình ra. Các loài mà quỷ tinh linh vọng mị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì thời giờ thì có hạn, thành ra thầy không thể tiếp tục những cái phần giảng về sắc ma, thọ ma. Bây giờ cái phần đó thì thầy sẽ để lại ngày mai. Bây giờ thì mấy giờ rồi chứng minh cho thầy biết?